Bạch thầy cho phép con được hỏi, hồi nãy là con có nghe thầy nói bảy tâm sở biến hành á, là gồm có trong tất cả các tâm. Con xin hỏi là tất cả các tâm, cả phàm cả thánh, và như vậy thì cái sự đối với người phàm và đối với vị thánh khác nhau như thế nào? Tất nhiên là thánh là hữu vi, tức là vẫn còn là xác thân có người là bạch thầy.
Không cần biết phàm với thánh khác nhau thế nào mà biết là mình đang là gì. Quan trọng là mình phải biết mình đang là gì, chứ tự nhiên mình ngồi so sánh với phàm thánh chi cho mất công. Nhưng mà như thế này thầy đã nói rồi, thầy nói ngay tại đây và bây giờ ai cũng giống nhau. Nhưng mà hễ người nào vô minh á thì là luân hồi sinh tử phiền não khổ đau, còn không vô minh á thì không có luân hồi phiền não khổ đau. Không có luân hồi phiền não khổ đau là thánh, còn mà luân hồi sinh tử phiền não khổ đau là phàm, vậy thôi chứ có gì đâu.
Thưa thầy, nãy giờ thầy nói chữ niết bàn, thưa thầy con xin hỏi thầy cái niết bàn mà con có nghe về một vài vị nói cái niết bàn tự tại với cái niết bàn tự tội, hai cái đó nó cái niết bàn tự tại mà thầy nói ngay ở đây mình không có vô minh, mình là đã có niết bàn rồi, về cái niết bàn tự tại ở đây và cái niết bàn tự tội nó khác nhau ở như thế nào? Dạ, tự tội đó thầy.
Thầy chưa nghe cái niết bàn tự tại với niết bàn tự tội, có thể đó là một cái từ mà của một cái vị nào đó đặt ra, nhưng mà có thể là thế này, tức là chữ tội đó có nghĩa là tội nguyện. Thế một cái người bây giờ tội nguyện rồi cho nên bây giờ không còn muốn gì nữa, vì vậy cho nên là niết bàn. Còn cái niết bàn á là dù cho đây là cái gì, có tội nguyện hay không tội nguyện gì cũng cần biết, nhưng mà mình vẫn trọn vẹn với bây giờ, tức là mình không có thêm bớt gì nữa thì vẫn là niết bàn. Thì có lẽ là như vậy. Thế thì nếu mà chữ tội này có nghĩa là nó viên mãn, giả sử như chữ tội này có nghĩa là hoàn toàn viên mãn, thì nói như Krishnamurti đó, thì cái mà tự tại niết bàn đó, đó là tự do đầu tiên, và tự tòa niết bàn là tự do cuối cùng. Nếu như chữ tòa này là cái viên mãn, có nghĩa là viên mãn, nhưng mà cái chữ tự tòa là niết bàn, mà nếu hiểu theo nghĩa là mình vừa ý mà niết bàn á, thì có chừng niết bàn đó là chính là sinh tử. Tại vì nó phân biệt hai cái mà. Tự tại tức là sao? Tự tại tức là mình tại đây như thầy nói đó, tức là tại đây và bây giờ, và mình ngay tại đây và bây giờ mình hoàn toàn sáng suốt đó, thì cái đó là tự tại niết bàn. Còn tự tuệ tức là nó đã tròn đủ, nếu như chữ tự tuệ có nghĩa là như vậy.
Thưa thầy, nãy em vẫn chưa nghe kịp cái chữ tưởng đó, thầy có thể giảng lại chữ tưởng trong sắc thọ tưởng hành đó thầy.
Cái chữ tưởng đó là nó có một cái chữ tưởng đó là nếu mình dịch ra tiếng Anh là perception, tức là cái mà cái nhận biết thôi. Cái tưởng đó nó có ba loại tưởng: hiện tưởng, hồi tưởng và tưởng tượng. Khi mà mình thấy một cái hiện bây giờ, ví dụ thầy đưa cái này thì ai cũng biết, thì cái biết đó là tượng, mà cái tượng này gọi là hiện tượng. Còn cái thức là khác á, cái thức là thế này, ví dụ thầy đưa lên thì biết là tưởng, nhưng mà nội sân lên thì cái đó mới là cái tâm sân, cái đó mới là thức đó. Còn nếu như bây giờ thầy đưa lên mà cái tâm hoàn toàn trong sáng rộng lặng, phản ánh trung thực, thì đó là trí tuệ, thì cái tâm đó là cái tâm sáng suốt tỉnh giác. Tâm đó là tâm tương ứng với trí. Nhưng mà nếu mà thầy khởi lên mà tham muốn lấy thì lúc đó là tâm tham. Cho nên cái chữ tâm đó là thức, cái chữ thức đó nó khác. Còn cái tưởng là đưa lên ai cũng thấy. Nhưng mà bây giờ này, trong cái thấy này, sở dĩ mà biết đây là cái viết là tại vì nhớ lại mình đã từng biết cái này rồi, cho nên là có hồi tưởng mới là biết được. Còn mà đưa lên cái mà thấy cái này liền á, ai cũng thấy cái này liền á, cái đó là hiện tượng. Cái hiện tượng á thì là giống nhau, nhưng mà hồi tượng là khác nhau. Bởi vì á, có người nhớ tới cái này một cái là nỗi sân liền, có người nhớ tới cái này cái là nỗi tham liền. Là cái đó là tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi người trước đây. À, cho nên cái đó là cái hồi tượng. Nhưng đồng thời mình cũng có thể đưa lên cái này, rồi tưởng tượng ra chuyện này, tưởng tượng ra chuyện khác. À, thì cái đó là về tương lai. Cái này là quá khứ, cái này là tương lai, cái này là hiện tại. À, cái tưởng đó, nó là như vậy. Có nhiều người lầm lẫn cái tưởng với cái thức, cho rằng cái thức mới biết. Nhưng không phải, cái tưởng mới là biết. Còn cái thức á, là cái mà biết hết, cái mà là cái chung á của cái tâm á, mới gọi là cái thức.
Dạ, thưa thầy, thầy cho con hỏi về cái như lý tác ý và phi như lý tác ý. Thưa thầy, là như lý tác ý thì nó có hướng thiện, và phi như lý tác ý nó có tướng hướng bất thiện. Cái điều thứ hai nữa là con xin hỏi thầy về cái thiền. Trong lúc con hành thiền, nếu mà con ngồi ban ngày thì không sao, nhưng mà nếu con ngồi tối á, từ 9 giờ đêm trở đi á, là kể như là tỉnh quá khỏi ngủ luôn tới 2-3 giờ sáng. Như vậy là nó có trục trặc gì trong vấn đề thiền của con? Xin thầy chỉ.
Cái như lý tác ý đó, tức là khi mà mình tiếp xúc đó, xúc đó, tức là có cái mắt tiếp xúc với sắc, xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn tác ý đó. Thì trong cái mà con cái xúc đó đó, nếu tác ý đúng, tác ý đúng có nghĩa là cái pháp nó như thế nào thì mình chỉ thấy như vậy thôi, hoàn toàn là tâm vẫn trong sáng, giống như một cái tấm gương, nó cứ cái gì nó đi qua thì nó vẫn thấy vậy thôi, hoàn toàn trong sáng, thì cái đó là như lý tác ý. Còn nếu như ví dụ như mình á, cái sẵn của tâm mình á là tâm sợ rồi, bây giờ một cái người đi ra ban đêm đi ngoài đường là khởi đầu mà đi đó là bằng cái tâm sợ rồi. Cho nên nếu cái người đó thấy sợ ma, nếu người đó sợ ma thì tự nhiên là mình thấy cái bụi cây cái là tự nhiên thấy có con ma nó đang rình trong đó. À, nếu như người đó sợ rắn thì thấy cái sợi dây cái tưởng cũng rắn. Đó, thì cái mà cái thấy đó đó gọi là phi như lý tác ý. Tức là cái tâm của mình á, cái hướng tâm của mình á, nó không đến đúng trên đối tượng, mà đối tượng đó bị bóp méo. À, cho nên nó không như lý là sao? Lý tức là cái vật nó như thế nào nó là như vậy gọi là lý. Còn khi á, mà mình đã biến nó thành ra cái tưởng tượng của mình vô trong rồi á, thì lúc đó là phi như lý. Cho nên thầy thì bỏ bớt chữ, thầy nói là phi như tác ý, tức là nó không đúng như vậy, tức là cái hướng tâm nó không đúng như vậy. Mà cái hướng tâm không đúng như vậy á, là khi nào mà mình bị vô minh ái dục chi phối đó, trong tình trạng bị vô minh ái dục chi phối đó, thì luôn luôn là khởi là phi như lý tác ý. Nhưng mà khi mà cái tâm mình mà sáng, hoàn toàn là sáng suốt định tĩnh, à, tức là minh á, thì luôn luôn là như lý tác ý. Cho nên cái chính vẫn là chánh niệm tỉnh giác, vẫn là minh, chứ đừng có quan tâm đến cái chuyện là tác như lý tác ý thế nào hay là như lý tác ý như thế nào. Bởi vì á, nếu mình khởi tác ý theo ý mình á, thì nó lại trở thành sai, trở thành phi như lý. Đó. Mà chỉ cần chánh niệm tỉnh giác thì tự nhiên nó như lý, mà không chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ trở thành không như lý. Còn bây giờ khi hành thiền, mà nếu mà mình hoàn toàn tỉnh, hoàn toàn trong sáng, lặng lẽ, tức là thầy gọi là rộng lặng trong sáng. Nếu đúng là cái trạng thái rộng lặng trong sáng, và không có, mình cũng chẳng hành chẳng đồ gì hết, nó là tự nhiên vậy thôi, chẳng có cần phải cố gắng gì hết, mà nó vẫn cứ vậy thôi, thì như vậy là tốt. Nhưng nếu đó là một cái kết quả của một cố gắng nào đó, mà bây giờ nó tới cái đó, thì cái đó có thể nó là một cái kết quả của một cái cố gắng mà hữu vi, chứ nó không phải là hoàn toàn vô vi. Thì cái đó là phải coi chừng. Vì vậy cho nên á, tốt nhất là thế này, trong khi mình hành á, thì khởi đầu mình đã là vô vi sẵn rồi. Tức là ngay từ đầu đó, thầy nói đó, bởi vì sao tuần tới thầy mới bắt đầu là giảng vào cái trường pháp hành như thế nào. À, thì lúc đó mình mới sẽ thấy rõ. Nếu pháp hành đúng, nếu pháp hành hoàn toàn đúng, thì nó sẽ từ rơi vào một cái trạng thái. Cái này là cái, giống như cái quả. Tức là nếu mình khởi tâm đúng thì nó sẽ đưa đến một cái tình trạng là hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng. Lúc đó là mình cứ đi đứng, mình cứ làm đủ thứ, mọi chuyện, việc chi mình cũng làm hết, nhưng mà nó vẫn cứ rỗng lặng trong sáng. Thì như vậy là hoàn toàn đúng. Cái rỗng lặng trong sáng này là lúc nào rỗng lặng trong sáng? Nói lúc nào thì cũng là tùy người. À, nhưng mà cũng có một số người thì ví dụ như là họ hành đúng, thì cái lúc mà họ hành á, thì lúc đó nó còn vẫn còn là có nhân. Còn cái khi tự nhiên đang họ đi đang đó thì tự nhiên nó tắt mất cái vô minh ái dục đi. Từ đầu nó tắt mất cái vô minh ái dục đi. Cho nên lúc đó là mình cứ là cứ đi đứng thoải mái làm việc tự nhiên, không có chuyện gì hết đó. Thì cái đó là cái trạng thái rất là tốt. Người nào mà hành thiền mà là bỗng nhiên rơi vào một cái tình trạng là hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn tự nhiên đi đứng không có một cái dụng ý gì nữa cả, nhưng mà mọi việc đều trong sáng, và mình gần như không còn có giới hạn gì cả. Mình thấy trời đất, mình thấy mây, mình thấy mọi chuyện giống như là nó một cái gì đó mà nó thân tình với nhau, nó không có cái chuyện gì, không có một cái tâm gì mà phân biệt cách trở gì hết. Thì lúc đó là cái trạng thái đó là trạng thái rất tốt. Ví dụ như chị rơi vào cái trạng thái đó mà chị thấy rằng là bây giờ cho dù việc nhà chuyện gì, cái gì nó cũng là hoàn toàn bình thản. Nhưng mà không phải là mình trú vào trong một cái trạng thái đó, mà mình vẫn làm việc vẫn bình thường, vẫn sống bình thường, cho nên không có cái trạng thái để trú. Hệ khi mà trạng thái đó, nhưng mà có một trạng thái để trú, thì cái đó là do kết quả của một cái pháp hành nào đó mà mình làm mà nó ra. Thì cái đó phải mỗi người phải tự kiểm tra. Có hiểu ý thầy nói không? Cái điều đó rất quan trọng á. Bởi vì nếu mình không hiểu những cái này á, thì khi mà mình pháp hành á, là nó lại vẫn rơi vào cái bản ngã đó. Tức là chánh niệm tỉnh giác của bản ngã. Rồi thầy có dạy thần trọng chú tâm quan sát cũng là thần trọng chú tâm quan sát của bản ngã, thì cũng không được.
Dạ thầy cho con hỏi là cái sự tìm kiếm mà thầy nói là dục ái á, thì có khi nào là nó cũng có những cái lợi ích và nó cũng là sự cần thiết hay trong cuộc sống không ạ? Tại vì ví dụ như là những cái người mà trẻ hoặc là nói chung là trẻ tuổi á, thì họ nói chung là họ luôn tìm kiếm một cái gì đó, nhiều lúc họ cảm thấy là chưa có thỏa mãn, hoặc là họ thấy là mình không biết là mình muốn làm cái gì trong cái cuộc sống này, mình phải có cái nghề nghiệp gì phù hợp với mình, hoặc là mình phải tìm kiếm. Thì trong cái lứa tuổi như vậy thì cái sự tìm kiếm nó rất là quan trọng và gần như là không thể thiếu được. Nhưng mà khi mà mình thấy là tìm kiếm là dục ái thôi, mình bỏ đi, cái tự nhiên giờ cứ y như vậy thôi, không biết là phải làm gì hết, cái cứ ngồi như vậy. Hoặc là ví dụ nhiều khi muốn là cố gắng là, dĩ nhiên là mình thấy cũng rất là mệt, nhưng mà mình cố gắng muốn là học cái gì đó cao hơn nữa để làm một cái điều gì đó mà mình yêu thích, thì tự nhiên cái mình cũng hơi không biết cái đó là tìm kiếm một cách nó vô minh hay là thật sự là cái đó là tốt. Thầy giải thích giùm con cái này.
Cái này thì thực ra nó rất là dễ hiểu. Nếu một người đang sống trong đời này và họ chẳng cần biết là có niết bàn hay không, họ cũng chẳng cần biết là có giác ngộ hay không, hay là có hoàn toàn là giải thoát giác ngộ hay không, thì tất nhiên là họ phải còn tìm kiếm. Cái tìm kiếm đó là một cái cũng là tự nhiên thôi. Nhưng mà bây giờ này mình đặt vấn đề, liệu là toàn bộ cái tìm kiếm của con người là đúng hay sai? Ví dụ như thế này, một người con gái lớn lên tìm kiếm một người chồng lý tưởng, đó là mục tiêu tìm kiếm. Nhưng mà có bao nhiêu người tìm được một người chồng lý tưởng như mình nghĩ? hay là toàn là khi mà mình đã tìm được, mình đi tìm và tìm được một cái người và mình cho rằng là thề non hẹn nước với nhau là nhất định là trăm năm đầu bạc, anh là không bao giờ phản bội em không bao giờ phản bội anh, chúng ta nghĩa là cho dù kiểu gì đi nữa thì cũng vẫn là sống với nhau và trăm năm đầu bạc. Tại cái này là tại vì thầy ngồi trên xe thầy ngồi trên xe đó, cái chú Thuận Đức chú mở cái chương trình để mà coi thì chỗ nào có kẹt xe hay không á, cho nên cứ luôn luôn là nó cứ nó hát ấy, rồi nó nói này cái kia vậy. Thì bữa đó thầy nghe cái chuyện đó, đó thầy nói là trời ơi, cái cầu đó nó trắng lông đầu bạc. Nhưng mà nói càng nhiều như vậy á thì có khi 3 tháng là ly dị. Đừng nói 3 tháng nghe, có người thầy đã chứng kiến rồi á, 3 ngày thôi. Thế á, cái đó là thầy chứng kiến rồi á, 3 ngày thôi. Mà là hai người á không lấy nhau là không được á, nhất định không lấy nhau là không được, bằng mọi cách là phải lấy nhau, 3 ngày ly dị. Thế thì á, tất cả mọi tìm kiếm của mình trong đời sống liệu là có dư hay không, liệu là có quá dư hay không. Những cái tìm kiếm của mình á, có những cái tìm kiếm thì đúng, ví dụ như bây giờ thầy khát nước quá thì thầy phải tìm coi thử là nước nằm để ở đâu, thì đó là một nhu cầu hoàn toàn cần thiết. Đói bụng cứ tự nhiên tìm coi thử gạo để ở đâu để mà nấu ăn là chuyện đó hoàn toàn cần thiết. Liệu là trong đời sống của mình có bao nhiêu cái tìm kiếm thực sự cần thiết và có bao nhiêu cái tìm kiếm hoàn toàn không cần thiết mà chỉ đem đến đau khổ cho mình mà thôi. Cái đó thì mỗi người phải tự khám phá ra bằng cách trở lại với chính mình để mà thấy rõ mình ra, giống như thầy nói thôi, chẳng có cách nào cả. Vậy thì bây giờ muốn biết là mình tìm kiếm đúng hay sai á thì phải trở lại để xem lại. Khi cái người mà trở lại để xem lại được, thấy cái thân tâm mình rồi đó, thì người đó sẽ biết rằng là cái tìm kiếm nào là sai và cái tìm kiếm nào là đúng. Đó chính là cái công tác của thiền. Thiền là phải khám phá ra ngay tại đây và bây giờ, ý muốn của mình là thực hay ý muốn của mình là hoàn toàn ảo đó. Cái quan trọng là ở cái chỗ đó. Chứ còn á, bây giờ giả sử như mình đã không biết, mình đã tìm kiếm thì cứ tìm kiếm. Nhưng mà bây giờ thầy vẫn yêu cầu là thôi thì cứ tìm kiếm thì cứ tìm kiếm, đúng hay sai thì chưa biết, nhưng mà bây giờ phải chịu khó quan sát lại chính cái tìm kiếm của mình đi. Nếu đang tìm kiếm thì cứ quan sát lại chính cái tìm kiếm đó đi, thì mình sẽ một ngày kia mình sẽ phát hiện ra được rằng những tìm kiếm này hoàn toàn vô ích. Còn những tìm kiếm này thì không tìm kiếm là không được. Đại khái nói là như vậy. Thế thì á, cái xã hội văn minh của mình đây này tạo ra được rất nhiều cái tiện nghi, những cái lợi ích vô cùng. Mình phải nói rằng là một cái văn minh cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà cứ xem lại mà coi, có phải chính là cái mà mơ ước để mà tạo ra được những cái tiện nghi mà đầy đủ đó là chính là đem lại cái sự hủy diệt cái đời sống hạnh phúc của loài người hay là của trái đất này, làm cho là cái sinh thái bị mất quân bình, bị làm hư hỏng rất nhiều thứ trên cái đất này đó. Ví dụ như một cái chuyện là Vedan, ai cũng muốn có bột ngọt để ăn cho ngon, cho nên là cứ đổ tiền ra mua thì Vedan là làm giàu, nhưng mà lại là cứ thải nước ra làm ô nhiễm hết cả môi sinh, ví dụ như vậy. Vậy thì là liệu là những cái việc làm đó là đúng hay sai? Thôi thì đành là đúng, sai thì đành phải sai thôi, tại vì đang còn vô minh thì tương nhiên tại ra sai. Vậy thì bây giờ cái yêu cầu của thiền là gì? Hãy nhìn lại để xem thử là cái nào vô minh thì nhìn nhận nó là vô minh, cái gì là ái dục mình nhìn nhận nó là ái dục, cái gì thực rõ ràng minh bạch, những cái nhu cầu thực sự của cuộc sống thì mình nhìn thấy là thực sự của cuộc sống, chứ không hề nói rằng là mình tuyệt đối không có ước muốn gì. Nhưng mà thầy có thể nói như thế này: một người hoàn toàn sáng suốt, biết rõ mình, biết rõ thân thọ tâm pháp, biết rõ mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp như thế nào, rõ hoàn toàn rõ ràng, thì người đó là người có khả năng ước muốn nhất. Tại sao mà họ có khả năng ước muốn? Bởi vì họ biết hết, họ biết ước muốn chuyện gì là được, biết ước muốn chuyện gì là tốt, biết ước muốn chuyện gì thì đem lại lợi lạc cho cùng sinh. Cho nên một vị Bồ Tát lại càng ước muốn nhiều hơn thiên hạ, mà Đức Phật ngài gọi là, Đức Phật ngài gọi là lòng tham sâu sắc. Một lòng tham sâu sắc. Nhưng mà sâu sắc là bởi vì sao? Bởi vì cái vị đó biết rất rõ là mình cần muốn gì, làm gì, chứ không phải là không biết. Thành ra đó, ở đây vẫn không phải là vấn đề mình có muốn hay là không muốn, mà là có biết muốn hay là không biết muốn. Phải không? Rõ ràng không? Có rõ ràng không?
Thưa Thầy, cho con hỏi. Cái giải đáp vừa rồi của Thầy làm cho con liên tưởng tới câu hồi nãy Thầy nói về câu trả lời câu hỏi của Zarathustra đã nói như thế đó. Thượng Đế ở đâu? Và con đọc cái tác phẩm này cũng lâu rồi, con cũng chưa hiểu được hết tại sao cái câu trả lời lại là Thượng Đế đã chết. Có nghĩa là thì có thể giảng cho con hiểu câu trả lời Thượng Đế đã chết.
Thượng Đế là chết. Khi mà mình vô minh là Thượng Đế đã chết. Cái gì nữa? Khi mình vô minh là Thượng Đế đã chết. Đó. Bởi vì Thượng Đế đó, Thầy có biết, có một cái, quý vị vô trong cái website của Thầy, trungtamhotong.org đó, thì sẽ có một cái bài Thầy nói chuyện về so sánh về Phật giáo với Thiên Chúa giáo. Đây là một cái đề tài hoàn toàn, không phải là hoàn toàn mới, cũng đã có nhiều người làm rồi. Theo Thầy thì thế này, bên đạo Thiên Chúa gọi là Thượng Đế đó, thì bên mình gọi là Pháp. Mà khi mình đang sống với bản ngã đó thì Pháp đã chết rồi. Phải không? Mình sống bản ngã thì bây giờ mình cho là bản ngã thôi, cái gì cũng bản ngã hết trơn, cho nên Pháp đã chết rồi. Thì nói là Thượng Đế đã chết là bởi vì á, bây giờ không phải là Thượng Đế sinh ra vạn vật, mà là con người sinh ra Thượng Đế. Cái Thượng Đế mà sinh ra vạn vật á, tức là Pháp. Pháp đó là trùng trùng duyên khởi sinh ra tất cả các Pháp. Như Ngài Huệ Năng nói là hà kỳ tự tánh, năng sinh vạn Pháp. Đó. Cái tự tánh đó chứ, cái tự tánh đó là Thượng Đế. Cái tự tánh đó là Pháp. Trong cái bản chất thực của Pháp á, bản chất nó có những cái định luật vận hành, mà định luật vận hành nó trùng trùng dương khởi sinh ra các Pháp. Cho nên á, bên Phật giáo Nguyên Thủy, bên Phật giáo thì gọi là Pháp, mà bên đạo Thiên Chúa người ta gọi là Thượng Đế. Nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây mà nói tới Pháp á, thì cứ nghĩ là Pháp mà mình tu để mình đắc được thiền này, đắc được định kia, thì Pháp đó là Pháp của ngã tạo. Lúc đó là toàn là nhìn dưới cái góc độ của bản ngã rồi, chứ không có buông cái bản ngã nó ra để cho Pháp sống lại. Khi nào mà mình buông hết cái bản ngã vô minh ái dục đi, đừng có làm gì nữa cả, thì lúc đó tất cả đều sẽ Pháp sẽ làm. Pháp sẽ làm hết tất cả đó. Và thực ra nếu quý vị mà cứ nhìn lại cho kỹ cho mình mà coi, thì Pháp làm hết cho mình có làm được gì đâu. Thầy lấy một ví dụ như thử mình nói là nhờ tôi ăn mà tôi mạnh khỏe. Giả sử như mình nói như vậy đi. Nhưng mà thực ra ăn là gì? Ăn là bây giờ, ăn là đồ ăn. Đồ ăn ở đâu mà có? Nếu không có gạo, không có rau, không có nước, không có tất cả những cái đó, mà cái đó thì nó có sẵn của Pháp chứ đâu phải của mình. Đâu có ai tạo ra được những cái đó đâu. Có thể là sau này nhân tạo người ta có thể tạo ra được cái này cái kia, nhưng mà thực ra cái nhân tạo nó cũng lấy đâu mà ra mà tạo. Cho dù anh có lai tạo cái gì đi nữa thì anh cũng phải lấy cái đã có sẵn nó Pháp mà lai tạo. Phải không? Thì nó cũng là của Pháp chứ đâu cái gì của mình. Rồi bây giờ mình nói ăn là phải làm sao? Là phải lấy đũa mà gắp đồ ăn rồi bỏ vô miệng mà nhai. Nếu không có cái tay thì lấy gì mà rác gắp? Mà tay thì là ta hay là của Pháp? Cái tay này là của ta hay là Pháp? Rồi á, răng là của ta hay Pháp? Nếu ta đó thì cái đó là mình phải đi trồng răng lại hết trơn ấy, chứ còn trang răng này là răng mẹ sinh ra chứ đâu phải răng của mình đâu. Bây giờ nhổ ra hết để mà trồng lại đi, mà trồng lại đi nữa thì cũng phải của ta. Có phải không? Thế thì cái gì cũng của pháp cả. Thế mà mình lại là tự nhiên cái mình tự động cái bạn ngã lên ngôi. À, bạn ngã lên ngôi rồi, bây giờ bạn ngã là muốn làm hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà thực tế là anh chị rước lấy đau khổ thôi. Tức là anh chị làm một trò hề và rước lấy đau khổ thôi. Chứ còn bạn ngã cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng tất cả cũng pháp làm. Cho dù anh nói dốc cách trời gì đi nữa thì là trong này máu vẫn chảy, tim vẫn đập. Chứ anh có nói anh chỉ có phá hoại nó thì có, anh nổi giận lên để rồi tim nó đập mạnh làm cho nhồi máu cơ tim thì anh phá hoại pháp thì có, bạn ngã phá hoại pháp thì có, chứ đâu có lợi gì đâu, phải không? Đó. Cho nên á, khi bạn ngã mà lên ngôi rồi đó thì pháp đã chết. Còn tại sao mà nói con người sinh ra thượng đế? Tại vì bây giờ mỗi người là bây giờ tất cả, bây giờ mình hỏi tất cả những người tin thượng đế đó, lấy tờ giấy ra, mỗi người lấy ra tờ giấy vẽ thượng đế ra giùm tôi. Bảo đảm là không có một bản vẽ nào giống nhau. Phải không? Vậy thì không phải là thượng đế là do con người sinh nó gì ai sinh nữa. Thì nói theo đạo Phật á, là tất cả những cái mà mình pháp, những cái mà mình tạo tác trong cuộc đời này, nào là có danh có vọng, có địa vị, danh lợi gì đó, hoặc là ở trong đạo á, thì mình đắc được cái này, đắc được cái gì, gì đó đó, đều toàn là thượng đế do bạn ngã sinh ra. Tức là pháp đó là pháp do bạn ngã sinh ra, chứ không phải là pháp thật. Pháp thật thì đã chết rồi. Vậy thì hãy chết đi cái bản ngã. Cho nên á, thầy có một cái bài kệ như thế này: tâm không làm muôn việc, công đức trả về không. Tại vì sao mà có công đức? Công đức là tại vì mình có cái bản ngã mình mới nói có công đức chứ. Chứ không có bản ngã là ai mà có ai dành công đức. Hồi đầu á, thì thầy đề là chết ngay thổ lọc lòng. Nhưng mà sau rồi thầy nói chữ tại chữ ngay thì nó hơi đọc hơi trúc trắc, nên nó chết từ thủa lọt lòng. Tức là nếu mà mình là làm với cái tâm không đây là vô ngã, nếu mình hoạt động tất cả mà vô ngã thì chẳng có ai nói là tôi công đức này công đức gì cả. Mà cái đó là thầy thấy, cái đó là thầy thấy được á, tức là thầy chứng thực được cái điều đó. Thí dụ như thầy xây cái bảo tháp này này, có người tới nói với thầy là trời ơi thầy, cái phước đức của thầy lớn quá. Tự nhiên mình nói ủa sao phước đức mình có đâu mà lớn, tại vì cái này toàn là người ta đóng góp người ta làm không nha, mình đâu có làm gì trong đó được đâu mà là công đức. Rõ ràng thầy thấy điều đó, không phải do ý tưởng mà cái sự thật nó là như vậy. Bởi vì cái sự thật là không có cái gì mà mình làm vô được cả. Thì chỗ nào mà mình cho là mình có công đức? Cho nên nó không có công đức. Vì vậy cho nên á, công đức là trả về không, nó không có công đức. Còn mình sống á, mình sống á là cũng nhờ trong cái mà pháp trùng trùng duyên khởi này mà nó ra. Chết từ thủa lọc đầu này là cái bản ngã đó, tức là cái bản ngã mà sinh lên thì chết liền cái dùm cái gì. Nếu mà cái bản ngã mà nó chết liền dùm cái đó, thì lúc đó mới có thượng đế. Còn nếu mà không chết liền á, là lúc đó là chỉ còn có bản ngã thôi. Chỉ còn thầy so sánh là bản ngã vô minh ái dục á là quỷ sa tăng. Bản ngã vô minh ái dục chính là quỷ sa tăng.
Bạch thầy, cho con hỏi là cái chữ tâm không đó làm muôn việc, con xin hỏi lạc hơi lạc đề một chút, là coi như là hiện tại bây giờ nó có một số sách họ hay nhắc tới cái tánh không, thì cái tánh không đó với cái tâm không này nó có giống nhau không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tánh không đó nó có phải là trạng thái của Niết Bàn không? Cái thứ ba nữa là cái tánh không đó có phải là trong kinh Bát Nhã nó là sắc tức thì không, không tức thì sắc, có phải cái tánh không đó nó giống như vậy không?
Thực ra cái này là ai đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền một của thầy là thầy đã nói rất rõ cái này rồi. Chắc là chưa đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền của thầy ha. Chắc trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền thầy nói rất rõ cái điều này. Cái tánh không á là nó có một cái tánh không vật lý. Cái tánh không vật lý là như thế này, là do vô thường, do vô thường cho nên đâu có cái gì mà nhất định đâu mà có. Theo vật lý đó thì không có một cái gì thực sự nó là nó như vậy đâu, không có. Tại vì đây là cái con mắt của mình nhìn thấy đó thôi, mắt phàm của mình thấy vậy đó. Nhưng mà trên thực tế đó là bên trong đó là những cái nguyên tử, những cái dương điện tử, âm điện tử gì, trung hòa tử gì rung lung tung ở trong đó. Rồi bây giờ người ta lại thấy là chỉ là sóng hay là chỉ là những cái hạt đó, đại khái như vậy. Cho nên đó, vô thường là một, sinh diệt là hai, thứ ba đó là duyên hợp. Đó là những cái không vật lý. Cái không đó là không vật lý, do vô thường mà không có cái gì nhất định, phải không? Do sinh diệt, tức là cái này có sinh thì nó lại diệt đi, cho nên không có cái gì mà cũng là nhất định. Cái thứ ba đó là do duyên hợp. Bởi vì ví dụ như mình nói là cái bàn là mình đặt tên vậy thôi, chứ còn trên thực tế đó là nó nhiều cái nó hợp lại mà thành. Nếu nó không có những yếu tố đó thì nó không có. Hay mình nói một cách khác là ví dụ như nói là nước là H2O, thì nếu không có H, không có O thì là cũng không có nước. Cho nên là nó chỉ là những cái mà duyên hợp mà có thôi, cho nó không có một cái thực tánh nhất định của nó. Cái không mà cái không này mới là cái quan trọng này. Cái không tức là trong cái các pháp á, nó có hai cái. Một cái là cái tánh, một cái là tướng, hay là một cái nó là paramattha, một cái là panyati. Cái paramattha đó tức là thực tánh, mà thực tánh đó là không tánh. Thực tánh là không tánh là bởi vì thế này. Thí dụ bây giờ thầy đưa cái viết lên thì mọi người á đều nói nó là cái viết. Nhưng mà cái viết đó là một cái panyati, tức là một cái chế định đó thôi. Tức là mình chế ra mình nói vậy thôi. Có thể là người Anh nó sẽ không nói là cái viết, mà nó có thể nói là pen cái gì đó, chẳng hạn như vậy. Thành ra cái đó chỉ là cái chế định. Còn bản thân cái này đó là nó chứ không phải là gì cả. Bản thân của nó đó là nó thôi. Thế thì bây giờ này, ví dụ như thế này, hồi nãy thầy có lấy cái ví dụ một cái cô thiếu nữ đi lấy chồng rồi bây giờ này, hai vợ chồng này, giờ tại sao mà đau khổ? Người vợ khi mà lấy cái người vợ là B, cái người chồng là A. Bây giờ này, cái người vợ khi lấy người chồng á thì không phải là thấy đúng người chồng như là người chồng. Mà người chồng là A đó thì cái người vợ là thấy là A phẩy, chứ không phải là thấy là A. Tức là thấy một cái người trong tưởng tượng của mình á, chứ không phải là cái người A thật đó. Cái cô B đó không thấy thực sự anh A là gì, mà chỉ thấy cái hình ảnh, cái tưởng tượng, cái tình cảm gì đó mà mình tạo ra một cái anh. Mà cái anh đó không phải là anh A, mà anh đó là anh A phẩy. Đó. Ngược lại anh A cũng vậy, anh A thì không thấy cái chị B, mà là cũng thấy là chị B phẩy. A phẩy và B phẩy thì rất đẹp, rất tốt. Có thể là A phẩy và B phẩy có thể là không phải là sống chung với nhau là trọn đời, mà có thể là hoài mãi cũng cứ được. Nhưng mà cái A thật với là cái B thật á thì nó khác. Do đó đó, cái B này đó không chấp nhận được cái A thật, mà chỉ chấp nhận cái A phẩy thôi. Chỉ chấp nhận cái A phẩy thôi. Cho bây giờ nó, khi mà sống chung rồi thì cái A thật nó mới ra. Cái A thật ra lúc đó mới là thấy khổ. Đó là vì nó không giống như cái A phẩy của mình. Ngược lại bên kia cũng vậy. Do đó đó, ở nơi mỗi pháp á, là con người tạo ra một cái pháp hữu mà mình gọi là cái tướng hữu. Hữu tướng là do tưởng tượng của con người tạo ra. Vậy tánh không có nghĩa là thế này: tánh không tức là pháp đó là nó, chứ không phải là hữu tướng của mình đặt vào, thì cái đó gọi là tánh không. Cái này trong thiền gọi là đương xứ tức không. Cái chữ đương xứ tức không này là đương xứ tức không là rất nhiều người không hiểu, vì cứ tưởng rằng là đương xứ tức không tức là cái mà có đây là không có. Làm sao có cái đây không có, làm sao đưa lên được, rồi làm sao bỏ xuống được. Mà không phải là không có kiểu đó, mà đương xứ tức không tức là nó là nó, chứ không phải là cái mình nghĩ. Cho nên á, cái không này mới là cái không quan trọng này. Bởi vì cái không này á, mới là tu, mới là thành Phật. Thế còn cái không này thì ai biết, khoa học đều biết hết. Cái không trên này thì khoa học đều biết. Nhưng mà cái không ở dưới đó là cái không của những người thành Phật. Là khi cái người ta đã giác ngộ rồi đó, thì là không còn bản ngã, không còn ảo tưởng gì che lấp nữa cả. Cho nên trả pháp lại về với pháp. Cho nên pháp lúc đó đó là hoàn toàn là, cho nên mới gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là không nhưng mà lại có, có nhưng mà lại không, có với không là giống nhau. Bởi vì thế này, cái này là không mà có mà không, không với có gì cũng giống nhau, nó là vậy thôi. Có gì đâu. Nó đơn giản vậy thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà tại vì khi thầy đưa như thế này lên, bây giờ thầy cất đi, nói rồi mỗi người lấy ra một tờ giấy đi, vẽ giùm thầy. Ở đây có bao nhiêu người ấy, thì sẽ vẽ bấy nhiêu cái viết này. Nó sẽ tùy theo cái nhìn của mỗi người mà vẽ ra một cái. Đó là thầy mới nói đơn giản là cái bên ngoài vậy thôi. Chứ còn nếu mà nó cùng xen cái tâm tư mình vào trong đó nữa thì thôi, nó ra vô cùng tận. Cho nên nói thầy có một câu chuyện này là sẵn thầy kể chút, hơi trễ chút được không? Có cái anh chàng đó đó, anh mới cha mẹ là muốn cưới cho anh một bà vợ. Thế nhưng mà là rủi ro cái là người cha chết, xong sau đó là bà mẹ cũng chết. Thì bà mẹ, bà mới kêu đứa con tới, bà nói này con à, mẹ muốn cưới cho con một bà vợ, nhưng bây giờ mẹ cũng còn không chỉ ra bà ai là cái người vợ đó là ai, cho nên bây giờ con lấy giấy lấy viết ra, con vẽ con ghi gì đó là con muốn làm gì đó làm, rồi là mẹ sẽ tả cho con nghe. Mà nói là cô đó tóc dài, mặt tròn, rồi người cao cái gì gì đó, tả một hồi cái anh mới vẽ ra. Anh vẽ ra một bản vẽ xong rồi á, thì sau bà mẹ đó mất, thì anh mới lấy cái bản vẽ đó, anh mới đi tìm. Mình đi tìm, ủa cái cô này cũng không phải, cô này cũng không phải, nhìn cô nào cũng không giống cái bản vẽ của mình hết trơn á. Thành ra là anh đi hết, đi cùng khắp mà không có người nào giống cái bản vẽ của mình cả. Cho nên á, anh mới đi về nhà. Anh về nhà, anh mới tâm sự với cái cô hàng xóm. Anh nói trời ơi, tôi... mẹ nói là đi cho cưới vợ cho tôi mà bây giờ mẹ nói vậy tôi kiếm hoài không ra. Nhưng mà cái người mà bà muốn cưới đó là chính là cái cô hàng xóm mà hay qua đó đó, chẳng phải ai khác. Mà bây giờ đi tìm hoài không ra là tại sao? Là tại vì mình tìm theo cái bản vẽ của mình. Trong cuộc sống này đó là mình cứ đem bản vẽ này ra để mà sống không? Đó.